Tuấn Hiệp và Ánh Nguyệt kính chào quý thính giả của Radio Nhân Dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ năm ngày 25 tháng 8 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Bão số 3 khả năng gây gió giật cấp 7-8 ở ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng.
Các mốc thời gian xét tuyển đại học đáng lưu ý tiếp theo.
Gần 4.300 người tử vong vì tai nạn giao thông trong 8 tháng.
Thái Lan có thủ tướng tạm quyền.
Sau đây là nội dung chi tiết. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết đến 7 giờ ngày hôm nay 25 tháng 8, vị trí tâm bão số 3 ở khoảng 21,1 độ Vĩ Bắc, 112,5 độ Kinh Đông, cách Móng Cái, Quảng Ninh khoảng 500 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12, giật cấp 15. Từ chiều ngày hôm nay, khu vực ven biển tỉnh Quảng Ninh khả năng có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Khu vực Hải Phòng, Lạng Sơn khả năng có gió giật cấp 6-7. Dự báo đến 19 giờ cùng ngày, vị trí tâm bão ở khoảng 22,1 độ Vĩ Bắc, 109,1 độ Kinh Đông, cách Móng Cái, Quảng Ninh khoảng 150 km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10.
Tính đến thời điểm hiện tại, hệ thống đăng ký xét tuyển của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã kết thúc việc mở cổng để thí sinh đăng ký xét tuyển, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển vào đại học. Và từ thời điểm này, các thí sinh cần lưu ý đến các mốc quan trọng sau đây để hoàn thành việc nhập học trong năm 2022.
Thí sinh hoàn thành việc thanh toán trực tuyến lệ phí xét tuyển trước 17 giờ ngày 31 tháng 8. Từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 17 tháng 9, các cơ sở đào tạo tải dữ liệu từ hệ thống để xét tuyển và phối hợp xử lý nguyện vọng lọc ảo. Trước 17 giờ ngày 17 tháng 9, các cơ sở đào tạo công bố kết quả trúng tuyển đợt 1. Trước 17 giờ ngày 30 tháng 9, các thí sinh trúng tuyển tiến hành xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên hệ thống.
Để triển khai luật cư trú thống nhất, hiệu quả nhằm tạo thuận lợi, giảm phiền hà cho công dân khi thực hiện các thủ tục hành chính hay giao dịch dân sự sau khi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú bị thu hồi hoặc hết hiệu lực, người dân có thể sử dụng 7 phương thức sau. Thứ nhất, người dân sử dụng căn cước công dân gắn chip. Thứ hai, công dân, cơ quan, tổ chức dùng thiết bị đọc mã QR trên căn cước công dân gắn chip. Thứ ba, công dân, cơ quan, tổ chức sử dụng thiết bị đọc thông tin trong chip trên căn cước công dân phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, giao dịch dân sự.
Thứ tư, người dân tra cứu khai thác thông tin cá nhân trực tuyến trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thay cho sổ hộ khẩu, sổ tạm trú. Thứ năm, cá nhân sử dụng ứng dụng VNeID hiển thị các thông tin trên thiết bị điện tử để phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, giao dịch dân sự. Thứ sáu, công dân sử dụng giấy xác nhận thông tin về cư trú của Bộ Công an. Thứ bảy, công dân sử dụng thông báo số định danh cá nhân và thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
Sau những chỉ đạo quyết liệt của chính phủ về việc tăng cường các biện pháp quản lý, điều hành giá, vài ngày gần đây giá thép nội địa tiếp tục được điều chỉnh giảm lần thứ 15 liên tiếp kể từ đầu tháng 5. Theo đó, giá thép đã giảm thêm từ 200.000 đến 400.000 đồng trên một tấn, sau khi giảm giá thép dao động trong khoảng từ 14,3 triệu đến 15,3 triệu đồng trên một tấn. Đáng chú ý, giá bán lẻ của một số loại thép hộp tại các đại lý giảm thêm cả triệu đồng trên một tấn, tương ứng mức giảm mạnh vài nghìn đồng trên một kg.
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, công ty mẹ của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất nửa năm 2022. Trong 6 tháng đầu năm, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam ghi nhận lãi sau thuế đạt hơn 1.200 tỷ đồng. Riêng mảng dịch vụ giao dịch chứng khoán đóng góp 95% vào tổng doanh thu trên. Như vậy là biên lợi nhuận gộp của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam lên đến gần 96%, tương đương cứ 100 đồng doanh thu mang về thì có đến 96 đồng lợi nhuận gộp.
Theo thống kê của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, trong 8 tháng đầu năm 2022, tính từ ngày 15 tháng 12 năm 2021 đến ngày 14 tháng 8 năm 2022, toàn quốc xảy ra hơn 7.400 vụ tai nạn giao thông, làm chết gần 4.300 người, bị thương gần 5.000 người. So với 8 tháng đầu năm 2021, số vụ tai nạn giao thông giảm 190, tăng 341 người chết. Chỉ tính riêng tháng 8 2022, tính từ ngày 15 tháng 7 2022 đến ngày 14 tháng 8 2022, toàn quốc xảy ra 952 vụ tai nạn giao thông, làm chết 491 người và làm bị thương 701 người.
Tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai diễn ra vào chiều ngày 24 tháng 8, bàn phương án để chủ động ứng phó với tình hình động đất diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh Kon Tum, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai Trần Quang Hoài đề nghị Viện Vật lý Địa cầu nhanh chóng lắp đặt các thiết bị quan trắc động đất tại tỉnh Kon Tum. Ông đề nghị các đơn vị chức năng đánh giá nguyên nhân, xem xét, rà soát việc tích nước ở các hồ đập thủy điện tại tỉnh Kon Tum có liên quan đến động đất hay không.
Cục Hàng không Việt Nam vừa ban hành quyết định áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9. Theo đó, từ ngày 31 tháng 8 đến hết ngày 4 tháng 9, 2022, áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 tại các cảng hàng không, sân bay, các cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu, các chuyến bay xuất phát tại các cảng hàng không, sân bay trên cả nước trong dịp nghỉ lễ này. Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các cảng vụ hàng không thông báo nội dung nêu trên đến các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không, hãng hàng không nước ngoài hoạt động tại cảng hàng không, sân bay.
Chuyển sang những tin tức quốc tế. Liên minh châu Âu EU và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN sẽ lần đầu tiên tổ chức hội nghị thượng đỉnh vào tháng 12 tới để thảo luận về việc mở rộng hỗ trợ thương mại và cơ sở hạ tầng khi EU tìm cách tăng cường quan hệ với ASEAN. Hội nghị thượng đỉnh này sẽ khai mạc vào ngày 14 tháng 12 tại Brussels nhằm phát triển chuỗi cung ứng trong bối cảnh đại dịch đã làm đình trệ quá trình nhập khẩu các sản phẩm y tế và linh kiện ô tô vào EU. Năm 2022 đánh dấu kỷ niệm 45 năm Cộng đồng Kinh tế châu Âu, tiền thân của EU, thiết lập quan hệ chính thức với ASEAN.
Tiếp tục cập nhật thông tin mới trên chính trường Thái Lan. Theo người phát ngôn chính phủ Thái Lan, Phó Thủ tướng Ravit Wongsuban hiện là thủ tướng tạm quyền cho đến khi Tòa án Hiến pháp ra phán quyết về nhiệm kỳ thủ tướng của ông Prayut Chan-o-cha. Theo một lệnh của văn phòng thủ tướng do Đại tướng Prayut Chan-o-cha ký vào năm 2020, Phó Thủ tướng Ravit là người có thứ bậc cao nhất trong số 6 phó thủ tướng của Thái Lan. Ông Prayut vẫn ở trong nội các với vai trò là Bộ trưởng Quốc phòng.
Trung Quốc đã bắt đầu cho phép sinh viên nước ngoài quay trở lại nước này sau hơn 2 năm rưỡi áp dụng các biện pháp kiểm soát biên giới vì dịch COVID-19. Đại sứ quán Trung Quốc tại nhiều nước trong đó có Việt Nam đã ra thông báo trên trang web chính thức về việc cho phép công dân nước ngoài có giấy phép cư trú hợp lệ cho mục đích học tập có thể nhập cảnh vào nước này. Tuy nhiên, sinh viên quốc tế đến hay quay trở lại trường sẽ phải tuân thủ vô điều kiện các chính sách và biện pháp phòng dịch của Trung Quốc, đồng ý chịu mọi chi phí liên quan đến việc quay trở lại Trung Quốc, quay trở lại trường và phòng chống dịch.
Mexico vừa ghi nhận ca tử vong đầu tiên do mắc bệnh đầu mùa khỉ. Ca tử vong là một bệnh nhân nhiễm HIV. Theo Bộ Y tế Mexico, bệnh nhân tử vong do sốt nhiễm trùng và viêm phổi sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với virus gây bệnh đậu mùa khỉ. Thông báo đưa ra sau các thông báo tương tự về những ca tử vong đầu tiên có liên quan tới bệnh đậu mùa khỉ tại Brazil và Ecuador trong tháng 7 vừa qua.
Bộ trưởng Pakistan phụ trách biến đổi môi trường nhận định những đợt mưa kỷ lục đã gây ra một thảm họa thiên nhiên quy mô lớn tại nước này, vốn khiến hơn 800 người thiệt mạng kể từ tháng 6 vừa qua. Các đợt mưa gió mùa hàng năm rất cần thiết cho việc tưới tiêu và bổ sung nước cho các hồ và đập trên khắp tiểu lục địa Ấn Độ. Nhưng mặt trái cũng lại gây ra thiệt hại cho người dân. Với quy mô của đợt lũ hiện nay, Pakistan không thể đối phó với thảm họa khí hậu nghiêm trọng này.
Cơ quan lưu trữ và hồ sơ quốc gia Mỹ cho biết đã từng thu hồi khoảng 100 tài liệu mật với tổng cộng hơn 700 trang từ dinh thự của cựu tổng thống Donald Trump ở bang Florida. Trong năm nay, trong những hộp tài liệu được thu giữ có nhiều thông tin về các chương trình truy cập đặc biệt. Những tài liệu này lẽ ra ông Trump đã phải chuyển giao vào cuối nhiệm kỳ. Cơ quan lưu trữ và hồ sơ quốc gia Mỹ cho biết chưa có cách xử lý các tài liệu mật, cũng như việc cựu tổng thống Trump cố tình cản trở giới chức liên bang tiếp cận số tài liệu này.
Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Thông tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam, U20 Việt Nam sẽ có trận đấu giao hữu quốc tế với U20 Palestine vào ngày 3 tháng 9 tới tại sân vận động Việt Trì, Phú Thọ. Việc có thêm một trận giao hữu quốc tế cho U20 Việt Nam trước thềm vòng loại U20 châu Á 2023 là nỗ lực rất lớn của Liên đoàn bóng đá Việt Nam với mong muốn tạo điều kiện tốt nhất để các cầu thủ U20 Việt Nam có được sự tích lũy cần thiết về kinh nghiệm, bản lĩnh nhằm hướng tới đấu trường châu lục. Đây cũng có thể xem là trận đấu mang tính tổng duyệt đối với U20 Việt Nam trước khi di chuyển sang Indonesia tham gia cuộc cạnh tranh tại bảng F vòng loại U20 châu Á 2023.
Chiều 24 tháng 8, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã giành chiến thắng 3-0 trước đối thủ Hàn Quốc với tỷ số các set lần lượt là 25-13, 25-13 và 25-16. Chiến thắng này giúp thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt chính thức giành vé vào tứ kết Cúp bóng chuyền châu Á 2022 diễn ra ở Philippines. Hiện tại, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đang tạm thời đứng đầu bảng A với 10 điểm sau khi thi đấu trọn vẹn 4 trận. Tuy nhiên, tuyển bóng chuyền nữ Trung Quốc sẽ vươn lên chiếm ngôi đầu bảng nếu thắng Iran ở lượt trận cuối vào chiều ngày hôm nay 25 tháng 8.
Giải quần vợt Mỹ mở rộng chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là sẽ khởi tranh. Và cho đến lúc này, hầu hết các tay vợt mạnh đều đã lên tiếng xác nhận về việc mình có tham dự giải đấu hay không, ngoại trừ một cái tên, đó là Novak Djokovic. Trước đó, Ban Tổ chức Mỹ Mở Rộng đã đưa ra khuyến nghị rằng tất cả những người nước ngoài muốn tới với Mỹ Mở Rộng đều phải tiêm vaccine đầy đủ. Điều này đồng nghĩa với việc cơ hội để Novak Djokovic dự Mỹ Mở Rộng đang nhỏ dần, khi anh vẫn là tay vợt hiếm hoi không tiêm vaccine.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân Dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân Dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân Dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết cùng với chị Ánh Nguyệt. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Tuấn Hiệp, thưa quý thính giả, từ chiều và tối nay, hoàn lưu của bão số 3 sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới đất liền nước ta. Trong khoảng từ nay đến đầu giờ chiều, các tỉnh miền Bắc vẫn phổ biến ít mưa, trời nắng, nền nhiệt cao nhất trong ngày ở Bắc Bộ dao động trong khoảng từ 31 đến 33 độ. Từ sau 13 giờ chiều, trời bắt đầu có mưa to, mưa lớn kéo dài liên tục đến hết ngày mai, với tổng lượng mưa ở Bắc Bộ phổ biến từ 100 đến 200mm. Riêng khu vực Trung Du và vùng núi phía Bắc có nơi trên 250mm. Ở Trung Bộ hôm nay vẫn có nắng, nền nhiệt cao dao động từ 33 đến 35 độ. Nắng nóng vẫn xuất hiện cục bộ ở khu vực vùng núi các tỉnh từ Quảng Trị trở vào đến Quảng Ngãi. Nhưng lưu ý đến tối và đêm nay, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, khu vực Thanh Hóa sẽ xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa to. Còn ở phía Nam, gió mùa Tây Nam vẫn hoạt động với cường độ mạnh. Và đây vẫn là hình thế chính gây mưa vừa, mưa to diện rộng ở Tây Nguyên và Nam Bộ. Nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở Tây Nguyên phổ biến từ 27 đến 30 độ. Các tỉnh Nam Bộ là 29 đến 32 độ, có nơi cao hơn.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân Dân.
Chúc quý thính giả có một ngày làm việc thật hiệu quả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.